Sống thật với chính mình là mình biết cái hồn của mình. Mình biết cái xác của mình là cái gì, mà cái hồn của mình là cái gì. Thì mình mới sống thật với chính mình. Thì mình mới vui với cả trời Phật. Sự liên hệ mình, liên hệ trời, đất, trời, người liên hệ với nhau. Thôi đóng cái cửa lại, dẹp lại, đừng có cho không khí vô, không được. Đó, mình sống liên hệ với nhau. Đó, nó mới vui. Mình sống xa cách nó mới vui.
Thế thầy mấy năm đi cruise với thầy dưới San Diego về, nói vui quá làm con tiếc quá thầy con.
Vui hẳn nhất, vui á, vui lắm là vui mà mình học được nhiều chuyện. Mình thấy nha, người ta cũng đầu óc như mình mà người ta tổ chức thành một cái cruise mà làm cho mọi người vui, không có người nào buồn. Đó. Rồi mình ở nhà mình ăn tầm 7 cà rem, tầm 7 tầm 3 đau bụng nghĩa chảy cũng mất cả 80-90% nữa đó, mình đi chồng nữa mình biết. Nào, cái đó không phải là hưởng thụ, học. Học cái equilibrium của mọi việc, sự quân bình của mọi việc, tàu nó mới chạy được. Đi học chứ không phải đi chơi. Nào, ông Liêm ông đi ông vui lắm á. Mình chừng nào mới tổ chức cái đó. Mình cũng có ốc mà tại sao chuyện cho chỗ chứng được. Mình bằng lòng ngồi lại mình làm được. Biểu ốc cái gì là không được. Mình cứ giận nhau mà nó thân. Giận nhau với nạnh nha. Chị làm đi tôi không làm. Làm nó bỏ. Cái này người ta có trật tự. Ai làm việc này thì nó mới thành hình được. Chiếc tàu đó là chiếc tàu nhỏ đó. Mà đi chiếc tàu 65.000 tấn đó. Nó cũng như ở trong cái thành phố vậy. 5 star. Đẹp lắm. Đối xử, lịch sự, bồi bếp, lịch sự, cái gì cũng lịch sự. Mình tới đó mình cũng như là ông vua với hoàng hậu đi chơi vậy. Relax có mấy ngày à. Năm để dành tiền đi chơi có mấy ngày để cho nó relax. Và nó học được nhiều chuyện nữa. Mà không phải mất tiền. Tính ra ngày mình để dành đâu có mấy bạc à. Mà cuối năm mình đi chơi được. Mà nhiều người chú cha. Ngàn bạc nhiều quá, một ngày tính ra để dành có mấy bạc. Ta mua con heo ta cắt đi, à, cái này để tiền đi cruise, cái này để tiền đi gì đó, một năm để mới đi chân lần cho cái óc nó khỏe. Học hỏi nhiều lắm á. Ta build up thành một chiếc thuyền cho mình đi là công phu nhiều lắm á, mình thấy cái công trình của người ta. An ninh, tổ chức, xã giao, đầy đủ, không có thiếu giờ phút nào mà mình thiếu á. Lúc nào cũng vui chứ không có buồn.
Dạ kính thưa thầy, qua nếu nói về đạo giáo thì dù là đạo nhào cũng không nên có người thì chú tâm vào cái áo của nhà tu, nghĩa là phát giáo nhà tu đạo vô vi ở đây. Con nhận thấy là có lẽ không có chú tâm vào cái áo nhà tu.
Có chứ, dạ. Chúng tôi rất chú tâm cái áo nhà tu. Vì chúng tôi bình thường sân si mang cái áo như là dưa giấy. Và bây giờ tôi bỏ bản tánh sân si, tôi bận cái áo lụa nhẹ nhàng. Mà đâu ai thấy. Nó ở trong thức.
Dạ, kính thế này, cô chưa hết ạ. Thì có những người tu thì đi đến cái chỗ gọi là chân tu. Thì không nói làm gì. Như có những người cũng mặc áo nhà tu. Nhưng mà coi như là chỉ tu lấy cái hình thức gọi là chú tướng. Chứ không phải là trung tâm. Vì vậy thì những người tu tướng đó có đáng được coi là nhà tu không?
Cái đó là họ đáng hay không là họ phải coi họ. Mình không có quyền coi họ. Bởi vì việc họ làm thì họ phải gánh chịu. Và việc ta làm thì ta hưởng. Cho nên mình ngồi đây mà mình nói là tu phải đáng kính trọng ông đó là nhà tu, là mình là người lầm đường trước. Còn cái ông kia ông có lầm lỗi á, thì địa ngục phải ghi chép và sẽ xử ổng, rồi ổng sẽ được học cái trước mình. Rồi mình đi sau rồi mình cũng đi đường ở tù của ổng vậy thôi. Mình đừng có phê bình người ta. Chuyện người ta tu, người ta làm bậy vì trình độ người ta tới đó. Mình nói người ta làm bậy chứ vì người ta họ thấy đúng, họ làm. Mình đừng cho họ là làm bậy. Nhưng mà qua cái đó rồi họ mới thích.
Thầy con nói truyền thống qua 28 là sao? Nhưng không và hai tám đời nói gì hai thì trái cặp không ạ.
Theo cái chữ còn đọc trong khi giác tự du di thì cái duyên thống là cái mà khi mình coi lưỡi về răng chỉ tin cũng rớt xuống là duyên thống.
Duyên thống.
Rồi qua 28 nghĩa là
lấy. Rút gì lấy. Ok. Hai cái không hợp lại là 8. 28. Hai không là điểm. Rất trong cơ tạng của mình hết á. Mà không hiểu. Tinh tu phải biết về điển. Rồi đi thẳng vào điển giới để không có chấp mà không có mê nữa. Không cần phải truy cái đó để hiểu để làm gì. Lo thiền rồi sẽ hiểu. Cho người ta nói nhìn là người ta đạt được, ta nếm được, ta nói được. Mình chưa nếm, chưa đạt, mình nói chặt. Mà mình nghe cũng không thích. Rồi khi mình đạt được, nghe cái nó óc như con bạc. Nghe nghe. Cho nên cái băng của tôi, một năm trước anh tu anh nghe, rồi anh đem năm sau anh nghe nó cũng thấy mới. Không cố đâu. Thấy nó mới rồi. Tùy theo độ thiên văn, nó dẫn xuống. Cho nên cũng bằng người ta nói, nhưng mà mình nghe cho nó mệt quá. Còn cái này nghe rồi thấy cái điểm nó mở, cái tâm nó nhẹ, nghe nó mỗi kỳ mỗi khác. Bao nhiêu chuyện đó mà nói đi nói lại hoài. Rồi nghe mỗi kỳ nó mỗi mở, là cái điểm giải. Cho nên tu mà không biết gì cái điểm là còn mê, còn chấp. Tu mà biết cái điểm trọn lành của mình, thì không còn mê chấp. Anh thấy cái điểm, cái điểm. Anh ăn điểm, ăn quá sanh khí, khí quá sanh thủy. Ăn quá sanh thủy thì quá thành sắc. Nghe anh ăn rồi, cái nó đói bụng mặt xanh, rồi ăn đã mặt mày nọ này. Nó phải trở về điển giới. Nó nguyên năng là điển giới. Cái xác của mình cấu trúc từ điển giới xuống. Bây giờ mình đang sống trong điển mà mình không biết. Là mình chấp món ăn tưởng này kia kia nọ. Kỳ thật nó là điển. Mình đang sống trong điển. Mình thông cảm và mình biết được điển mà. Sống trong điển rồi. Như trần bất nhiễm. Không có bụi đời dính. Thông rồi. Thông cái điện là ai cắt anh được, nhưng biết cái tâm là ai chặn được, cái điện chỗ nào nó cũng vô được hết, nó phải chặn nó được. Thủy điện tương giao, nước với điện hai cái nó hợp với nhau, cơ thể mình toàn là nước thôi, nhưng mà điện làm chủ, điện làm chủ, mình hiểu cái đó đâu mới biết cái hợp. Còn mây là nước ấy. Mà mình biết cái luồng điện nó chạy rồi mình ngồi mình nhắm mắt mình tưởng nó may nó cũng tan. Thủy điển tương giao, cái điển mình nó hợp như cái nước thì nó phải tan. Thủy điển tương giao. Cho nên nhiều người người ta thấy lạ. Những cái chỗ mà tôi tới, đường mưa, đường này kia tôi tới thì nó yên tốt. Sang lặng rồi. Cái lạ cho nó mà đâm ra mê chết thì thật là cái xích của mình nó chạy đều rồi mình tới đó mình ngửi thì nó làm việc hoài. Ta mở ra. Nghe đi. À, không hiểu đó. Thực hành để hiểu cho nên tôi khuyên người ta thực hành. Mình là từ điển giới đến đây ở thế gian không ai thể chế mình được hết. Từ điển giới đến đây thì mình phải trở về điển giới trước đã. Mới nói cái chuyện thanh tịnh và nhất trạng bất nhiễm. Mình không hiểu cái nguyên lý đó, mình lúc nào cũng đọc. Thì tâm đời nghĩ cái này chấp, kia mê, lộn xộn. Còn mình biết điển rồi, nó là như vậy thôi. Rồi nó sẽ khiến nó nữa. Mình có điển bén nhạy lắm. Anh computer bây giờ anh thấy bấm ra nó trả lời. Nó là chắc nhưng nó hỏi mình được nhờ điển nó mới hỏi. Cúp điển đó anh bấm nó ra cái gì đâu. Thấy không? Điển là chánh. Còn cái vật thể đó là phổ. Xác là phổ. Cái linh tánh mình là chánh. Cái điển là chánh. Nên thiền nhiều nó sẽ mở trí ra. Cho nên mình phải đi trong từ từ, mình phải lâu. Bây giờ mình biết pháp rồi. Hồi trước mình không biết, sợ. Tu cũng được, dội lại. Thấy cái điểm mình còn trượt, rồi lại. Nằm mình lập pháp luôn. Kiểm soát lại ngày nay ăn cái gì, nói cái gì. Hành động nó trượt như vậy. Thì thế nào cũng có phạm một cái lỗi. Mình sửa và tuần lễ sau mới thay đổi. Mình giữ cái đà đó, mình đi thở. Rất dễ. À, mình có dịch kiến mình đi à, để kiểm soát đấy mà. Tức là mình còn trượt. Chúng luôn mình chê mình trượt mình có thật. Cái thiết trần gian là trượt. Trượt của nó cũng vô cùng. Và nếu mình không hướng thành cái trượt nó thành còn. Ừ. Cho nên mình hướng thành rồi cái trượt không còn cơ hội nữa. Rồi cái dục. Dục ở trong bản thể, cái dục tánh, mình làm pháp luôn, nó trụ lên bộ đầu rồi. Cái lúc nó đang dục, mình nó tập trung cái dục lên trên để hướng thượng xuất phát cái dục lên trên. Tự nhiên ở dưới nó phải ngưng ngay. Lúc đó mình đủ lực lượng kiểm soát với mình. Muốn cho nó dục dục, không muốn cho nó dục, nó phải tiến. Thì mình phải sử dụng hai nơi để thấy rõ ràng, thanh trực phong minh. Nó tiến hoa, kịp thở.
Thưa thầy, con muốn hỏi thầy về điển. Khi mà mình làm cái pháp luân thường chuyển, mình hít vô mình thở ra thì cái điển nó tung lên bộ đầu.
Hít vô nó cũng tung lên bộ đầu, mà thở ra nó cũng tung lên bộ đầu.
Dạ. Nhưng mà sau khi con mỗi lần mà con ngồi con niệm Phật á, thì cái điển nó cũng quần lên đầu con.
Phải rồi.
Mà con biết là cái điển bản thể hay là cái điển của nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật?
Cái điển của nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật nó gom lại trật tự, rồi nó mới lên trên đầu con, rồi nó mới dơ. Hỏi thành ra một cái chân tâm. Lúc đó hỏi tâm con đâu? Nó tâm còn này.
Dạ. Thì tâm này nó làm như nó quần
lên đó. Rồi cho nên ta vẽ ông Phật có cái hình hào quang. Cái điển nó có cái hình hào quang. Mọi người tu vô gì phải có cái đó. Cũng như bà Sáu có cái đó.
Dạ.
Cái tay tôi vậy đó. Bà biết bà cảm thấy cái đầu chuyển. Nó khó
dạ.
Làm sao thanh lọc được trường điện và để hấp thụ được thanh điện?
Làm sao rửa căn nhà sạch thì do ý chí và chân tâm của chúng ta chịu hành hay là không? Nếu chịu hành thì tất cả mọi việc đều thanh lọc như chuyện chúng ta làm hàng ngày.
Trên cái hoàn cảnh là ân sư, nó kích động, nó phá khuấy suốt ngày. Mà mình chịu nhịn nhục của mình không nhiều hơn, sung sướng hơn. Chứ đừng nói tôi bị phá hoại gia can, không có cái gia can gì hết á. Cái tâm mà mình không giữ mà nó cái gia can cái gì đó. Tâm mà không giữ không ai phá hoại được hết. Mình giữ được cái tâm mà không ai phá hoại được. Thấy không? Mất của đồ này cái thấy kệ nó, cái tâm tôi còn tiền, còn chỗ đứng. Tôi cứ mất cái tâm là tôi mất vị trí. Cho nên cái vốn của mình là cái tâm. Làm gì cũng nghĩ cái tâm. Thì không bao giờ mất cái gì hết. Mình xuống thế gian này, cái tâm bây giờ còn cái tâm đâu có ăn cướp đâu. Thấy không? Vì của cải đếm được cái đó không phải. Thấy không? Đông không ở nó qua Tây, không Tây qua ở nó qua Nam, nó cứ vậy nó chạy qua chạy lại, không nghĩa lý gì. Cái tâm mình quan trọng. Thì lúc nào mình phải hiểu đối phương cho rõ, mình mới phê bình người ta. Mình có phê bình tầm bậy. Bởi vì phê bình tầm bậy là cái gốc trượt của họ dẫn sai mình. Khi mình thấy họ sai chút chiếu thì mình cứ phê bình cái đó là cái đó nó rút mình đi. Thế là người ta không nghe, không hiểu gì hết mà mình cứ nói thét là mình sai luôn. Chứ mình đâu có bệnh. Nha. Cho nên cái chế độ này chửi cái chế độ kia đó, thế gian mình thấy là chửi thét rồi dân ngu hết rồi. Học có một đường lối chửi người ta không? Không có phát triển. Mà học cái hòa đồng để tìm tàng cái hay là cái tinh ba của vũ trụ nó có. Thì cái chuyện làm gì nó cũng mở được hết. Không kẹt. Nếu mình cứ một chiều mình chửi người ta là mình bị kẹt rồi. Mình giam cái tâm thức mình vô trong cái chỗ đó, không có phát triển. người ta không có mà mình cứ đâm đầu mình nói như vậy là mình là thằng say rượu rồi bị kẹt ở trong cái góc đó rồi không có phát triển nổi, đâm đinh như chỗ đó tiến được, nói không mà làm được gì hết. Cho nên người ta mới thấy cái cảnh tự nhiên, cảnh tự nhiên như mặt trời mặt trăng chiếu như vậy, tự nhiên không phải tự nhiên. Nó có sự cấu trúc của siêu nhiên nó mới thể hiện cái tự nhiên ở thế gian. Từ cái đại thanh tịnh mà ra, nó mới có hiện hữu. Cho nên mình phải truy ra. Mình tu là mình phải truy chân lý, là truy sự thật. Cái tôi thấy nó đẹp, nhưng mà nguồn gốc của cái đẹp ở đây. Trong cái mầm mống đại thanh thì nhiều vụ. Lúc đó cái tâm cũng mở. Thì cái tâm nó nhẹ rồi. Nhẹ thì làm trời về trời với nhẹ. Không biết ở thế gian làm gì đâu. Nó nghĩ chuyện vĩ đại cao siêu thì nó dự cuộc ở trong đó thì nó về đó tới đâu. Sao? Cho nên nhiều người không hiểu. Cái đó không không có khó, rất dễ. Nhưng mà tại vì từ nhỏ tới lớn cha sanh mẹ để dạy khi người này ghét người kia rồi học cứ coi tướng nữa nó hư luôn. Tướng người kia xấu, tướng người kia sao, tướng người kia sao, nhưng cái tướng mình nó chặt một lòng không thấy, không biết. Đi vậy đi bà không hiểu. Cứ chê tướng người ta, chặt lắc. Nên Phật không có chủ trương người ta coi tướng. Phật chủ trương cho người ta trở về thanh tịnh, trở về siêu nhiên, buông bỏ. Và biết thương, biết thương Ngài, Ngài mới buông bỏ. Nhưng nếu ghét Ngài thì Ngài bắt buộc ôm nhiều chuyện hơn, tranh chấp. Giết chấp, ôm nghiệp nhiều hơn. Còn thương Ngài là Ngài bỏ đi, Ngài mới trở về thực chất được. Buông bỏ mình mới về thực chất. Mình không biết buông bỏ, mình cứ ôm làm cái tâm thức mình giấy bận, làm sao mình trở về thực chất của mình được. Thực chất là vô cùng mà. Ta phải sống có một kiếp này đó, một kiếp mấy chục tuổi không có quan trọng. Nó còn nhiều kiếp tới nữa làm sao. Được ôm ba cái của cải để sống kiếp đó ha. Cũng như là ra bị sống nhồi rồi ôm cái sống đó nó cứ nhồi hoài. Vượt khỏi sống thì mới tránh được cái nhồi. Mình cũng như chiếc thuyền giữa biển cả, mình cứ đi tới thôi. Nên chỉ ngồi một khúc đó rồi nó hết, đi tới thành. Không có lắm. Sao những cái cảnh trước mắt tôi thấy không? Hồi phân phản chiếu là cái này rất tốt. Cái vũ trụ đã sắp thay đổi là chỉ dùng energy mới tiến thân được, không có dùng energy không tiến thân được. Bây giờ mấy người đi làm á mà không biết computer, khó kiếm việc làm, tất cả dồn vào energy. Nhanh, nó hỏi đâu phải trả lời đó. Đó, mấy người học computer nhanh lắm. Cho nên tôi, tại sao tôi bắt chơi roulette, tôi chơi roulette đây chỉ để năng nhanh, tôi nó chạy đâu. Khi biết qua xong nó chạy cách nào, mình nghe được không, hiểu được không, tâm mình đo lường được không. Chứ không phải là chơi để ăn tiền người ta đâu, mình chơi để hiểu cái này là cái gì mà tại sao. Mấy nhà chính trị cách mạng gia mà nói chuyện người ta không nghe, mà có cái bàn roulette nó không có nói năng gì, nó quay cái ào mấy thằng đứng yên lặng trời vậy nè. Sắp hàng vậy nè. Hỏi tại sao cái thằng đó nó hay dữ vậy? Nó không có nói, mà nó hay hơn nhiều chính trị gia hô hào mà nó không nghe. Mà cái đó quay cái ai xào và lại đứng thẳng coi chừng. Thấy không? Mà bao nhiêu trăm ngàn người đều im lặng hết. Không có mất trật tự. Tại sao mình không làm một cuộc cách mạng như vậy ở mặt đất? Người ta phát tâm. Sở thích của con người. Thì mình mới khiêu dậy cái sở thanh tịnh của con người. Tự nhiên nó sẽ phát tâm. Thì cái vũ trụ cũng như là cái bàn roulette. Mình khiêu dậy cái sở thích thanh quan của con người á. Thì tự nhiên nó cấy được rồi là nó không có thế nào làm bậy được. Nó làm bậy là cái đầu nó mất ánh sáng. Không chịu. Cái đó là cái service control hay lắm á. Mà nhiều người không biết. Nên tôi ra tôi giảng cái này hay lắm. Nhưng vì chánh trị rồi mọi người nghe nhưng mà người ta thích không, không biết. Còn cái kia nó tự nhiên nó phát tông. Nó sao văn xe, nó phải văn xe. Tự nhiên nó dấn thần vô đó liền. Và nó làm việc nó thấy phải, nó làm rồi nó thấy nó khỏe, nó làm nó được tiến, chứ không có làm bị thụt lùi. nó nhận đô la thiệt là lường điển của vũ trụ, thay vì người kia nó nhận đô la giả ăn cướp lấy hết. Thấy rõ ràng cái luật nhân quả, nó thấy rõ ràng. Trên sau này tôi muốn giảng cái đó để cho những tuổi trẻ người ta hiểu về điển, người ta tu pháp này mau lắm, thấy rõ tất cả là điều điển hết. Anh ăn cơm cái gì, lúa mì đồ này kia cũng mặt đất sinh ra hết rồi, đâu có ai làm được đâu. Sức mạnh đó đâu có phải là của người làm, của người bán thôi, nhưng mà sức mạnh nó phải ăn công trăng ở trong hột lúa, rồi con người đem ra nhai nhai rồi nó trở về với cái không chứ có gì đâu. Rồi chúng nữa là đói nữa, hả? Cả ngày ăn cái không rồi trở về cái không, rồi làm cái chuyện cũng không không, tiền bạc rồi sau này cũng không, của thiên trả địa. Làm sao nói kia của thiên trả địa, anh có tiền mua cái nhà là cùng với gì? Trả địa, trả vô đám đất đó. À, của thiên trả địa, mua chiếc xe hơi cũng trả vô đám đất đó, quần áo cũng trả vô đám đất, cái xác anh cũng trả vô đám đất đó. Thì của thiên trả địa đâu có gì phải cạnh tranh, hả? Dành dịch từ áp phe này áp phe nọ, rốt cuộc là ngu một đống thôi, chứ không có phát triển nữa. Rất rõ ràng quy nguyên chỉ có cái từ cái không đến và cái không đi. Anh thấy anh từ cái không đến nhá, ở thế gian này ai chơi anh được? Nếu mà nói tôi không phải không, tôi có cha mẹ để vậy, cha mẹ để một người như vậy được không? Một lần nữa em có xin anh thấy không? Cho nên mình phải hiểu cái nguyên lý mình ở đâu đến rồi mình sẽ về đâu. Cái tổ chức đẹp đẽ của ông trời là phải dùng điển. Anh có lông mày, cũng có mắt, cũng có mặt. Mà dòm xa thấy đẹp, mà dòm gần thấy sợ. Đem ông người kiên hiển bì dòm mà thấy như cái đám rực. Phải không? Thì từ ở bên kia nó đem xuống như vậy. Mới thâu ngắn. Rồi người ta mới tạo cái duyên điển hợp, cái từng số điển quang nó hợp với nhau, mới yêu nhau một thời gian là gây lộn, không có thích nhau, là luật, cái đó là luật. Còn nếu mà nó cứ yêu hoài, nó chết sớm, nó yêu rồi nó giận nhau, nó mới sống lâu. Cái luật nó để nó kích động, mà để nó tự tìm hiểu, ông tìm hiểu ông, bà tìm hiểu bà, rồi nó mới tiến thân. Luật của ta vậy mà làm sao sửa được, nghe không? Còn người ta vô chùa người ta lại, người ta cứ giật lại đi, lại ông Phật đất, nhưng mà kể ông đó là ông Phật đó là Phật thiệt, lại thét rồi cũng có ông rước đi, bởi vì ông Phật thiệt ông rước. Cái tâm ta nghiến Phật thiệt chứ ai nghiến Phật giả đâu, ai nghiến Phật như xi măng đâu. Tự nhiên Phật giả thành lộng, giả thành chân, nó thành thiệt. Cho nên cách nào trời cũng độ người ta được hết, mà chỉ có thật hay là không. Ở tu nửa chừng bỏ, đi tu cái khác thấy cái này hay hơn, đi tu cái rốt cuộc là bị kẹt rồi. Bị kẹt là nó không có dứt khoát. Nó cứ như vậy, chạy qua chạy lại, nó không có dứt khoát. Thì energy của nó không có bị, không được absorb về, không được, không rút đi lên được. Chỉ phải dứt khoát, đường tôi đi là tôi đã chọn, mà tôi quyết định là không thay đổi, phải nhớ đó. Thì có ông trời ông Phật thiệt biết cái tâm tôi thành, nhất định phải chứng. Chuyện đời họ nói họ đâu có hiểu họ mà họ nói. Họ chê tôi này kia kia nọ, nhưng mà họ không hiểu họ, thì tôi còn tội nghiệp họ chứ. Tại tôi sợ những tiếng thị phi đó. Họ không hiểu họ là ai mà. Từ cõi nào đến nó đâu có biết. Thì mình yên tâm rồi, để nó nói cho đã rồi, nó không biết. Nó không hiểu. Cái người mà đủ trí hiểu người không có phê bình người nào ấy. Mà một đường lối cứ giữ vậy đi tới. Hỏi cho mấy người công giáo đó, người ta chết rồi sao? Đâu, họ có vị trí của họ, bởi vì cái ý chí cương quyết của họ không thay đổi. Thì thế nào Chúa cũng phải rước họ chứ. Bởi vì một lòng tin Chúa mà, không có linh tin người khác mà. Còn ở đời thì trong cái tổ chức thế nào cũng có kẻ tốt người xấu, cái đó mình cũng có thể qua đũa một đám, có người xấu người tốt chứ, hả? Người ta có cái hay của người ta ấy. Cái hay người ta phải niềm tin bất khuất, bất diệt, thì tự nhiên họ đạt đó. Cuối cùng họ phải đạt.
Ngày ngày đêm đêm hành pháp, đêm đêm cũng muốn gặp
Nhưng bây giờ gặp là không có chuyện nói là uổng lắm á. Nói chơi hàng nguyên tâm sự rồi. Tại sao ông già mà tôi nhớ ông quá. Thế là thằng nít mình quên kêu ông già. Thanh khí điển quá sanh vạn vật. Bây giờ tối đêm đêm mình ngồi thiền, mình hít cái gì đây? Hít nguyên khí của trời đất. Nếu mình không ngồi thiền á, mình chỉ phát triển theo cái thực phẩm mà thôi. Nó vô trong đó rồi nó biến chuyển sinh ra khí, rồi mình đi cái hơi thở nhẹ. Cái này mình hít sự vô cùng của trời đất thì nó giải cái trượt khí trong này ra. Những cái thường của người mà ngủ để đợi nó ra, ăn rồi tôi phải nằm thở ra thở vô rồi nó đói tôi mới khỏe, phải không? Thì bây giờ chúng ta làm pháp luân thường chuyển, nó gia tăng mau hơn, lấy cái nguyên khí thanh tịnh của trời đất mà hóa giải sự trần trượt này, để lọc nó trở lại sáng suốt, lọc hai luồng điển âm dương hợp nhất từ cái ốc nó mà sáng. Bởi vì cái xích nó chạy như vậy này. Đó, cái luồng điển của diêu trì kim mẫu xuống rồi, mà mình hợp như vậy tới đó, hít vô nó rút mình điện. Cho nên người tu vô vi nhắm mắt thấy cái bộ đầu nó rút, mà nói tới diêu trì kim mẫu tâm cảm động. Đi đi như vậy thì mình hít hết thì cái nhâm đốc nó thông, circulation nó chạy đều, máu huyết chạy đều, hoạt động nhanh hơn người thường, thành là cái trí tuệ nó sẽ mở. Còn người thường là con ma lười biếng cứ theo bên này, ăn rồi phải ngủ, ăn rồi phải coi TV, hay là đánh bài rồi ngủ cho no cho khỏe, ăn cho nó bổ, nhưng không biết cái gì là bổ. Thông suốt mới là bộ, nghẹt là bệnh, không phải bộ. Mấy người ăn nhiều đó bị nghẹt là bệnh thôi, còn thông suốt nó là bộ. Mình lấy cái nguyên khí của trời đất làm cho cơ tạng mình thông suốt, từ nhỏ thành lớn, nhẹ mới là lớn, nặng là nhỏ, nhẹ mới là lớn. Từ lúc đó cái trí chúng ta sáng, chúng cố gắng làm, từ căng nặng sẽ trở về căng nhẹ là vậy. Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai. Hai cái điển âm dương nó chớp nhau nó mới tỏa ra ánh sáng. Bóng đèn là hiện tại bây giờ phải nhìn nhận hai luồng điển hợp lại nó mới thành. Một luồng điển không thành.
Cho nên con người xuống thế gian tại sao ở trong vòng đảo hoài, nhưng mà nó chưa thực động, mà nó đi thực động là nó đi thực hành tình. Nên phải gỡ cho nó học hoài, học hoài, học hoài. Học cái thức động rồi nó mới thức tỉnh. Cho nên trong cái tối mình thấy cái sáng mới là thức lệch đó. Trong cái động mà đạt đến cái tỉnh mới là tỉnh. Cho nên cái pháp hiện của chúng ta ở trong cái động đi ra cái tỉnh. Nhưng mà trong lúc động đó, chúng ta nói đó là mặt Phật. Vì chúng ta đi chưa thấy. Đi như vậy đó. Bởi vì người chúng ta có điển là người đã ý thức thấy được người đó đạt. Ngoài cái sự di động của cơ thể này, còn có một linh quan, điển quan chủ trị nơi đỉnh đầu. Cho nên bắt đầu có điểm sơ cấp thì vừa nhắm mắt từ nghĩ tới Phật hoặc là tưởng mọi sự thanh cao ở bên trên thì thấy ngay trung tâm bộ đầu nó lại hưu hưu chút lên. Đó là kêu gọi bắt đầu mới có điểm thôi. Rồi sau này nó trụng rồi, nó mới thấy sáng, lúc nhắm mắt mới thấy cái đầu sáng. Và khi thấy đầu sáng rồi, mất cả cái đầu thế gian. Nó thấy nó là thanh nhẹ hơn, sang suông hơn. Thấy nó cũng như người không biết gì thế gian, nhưng mà động tới nó giải thích. Nó không bao giờ bị kẹt. Cho nên như bằng diễn là không bao giờ bị kẹt. Chỉ lấy chữ diễn mới diễn tả nổi. Và lấy chữ hào quang thì diễn tả không nổi. Bắt buộc phải dùng cái danh từ điển. Điển thì thông qua mọi nơi mọi giờ, nó mới giải thích thông suốt.
Cho nên mọi người phải ý thức rõ cuộc hành hương hiện tại của chúng ta không phải xuống đây là hưởng thụ, nhưng mà xuống đây học hỏi để vượt qua. Và do sự dày công sẵn có của chúng ta chấp nhận tất cả tôn giáo ở thế gian kêu gọi con người học cái chỉ dẫn thôi. Nhưng tới ngày nay tôi chưa có Phật. Còn chấp, còn bác, còn phê bình, còn cãi lộn. Cái tôn giáo và tôn giáo say mê trong chuyện bất chánh rồi đem lại bất ổn. Chúng ta phải nghe, nghe chữ những lời kêu gọi của những nhà truyền pháp sáng suốt tại thế gian này. Đại diện Thượng Đế, đại diện Chúa đã kêu gọi tâm linh của các con ngài để thực hiện tình thương và đạo đức, để hướng về sự sáng suốt, phá mê, phá chấp, để thương yêu và xây dựng khi giới sắc bén đó của ngài luôn luôn tại thế, đời đời bất diệt. Sau chiến tranh ác liệt, chúng ta thấy cũng có phải xây dựng những tình thương và đạo đức. Không có trận chiến nào, không có chỉ thập đỏ đi theo. Các bạn đã thấy rõ, vậy chúng ta mau lên trở về. Trở về với sự quân bình, sự công bằng, có đạo đức, dũng hành, dũng tiến, để xây dựng cái quả địa cầu càng ngày càng tốt đẹp hơn, tình thương của nhân loại càng ngày càng xích gần nhau hơn, sống động hơn, cởi mở hơn. Chúng ta mới thấy rõ rồi, tất cả đều con có một cha, chứ không nên chia đạo này với đạo kia đạo. Chỉ thấy xác là cái phương tiện cho chúng ta hành sự để chia và học. Không khác gì chứ, thế hơi quý vị đang đi. Mà chứ cứ ngồi xe nữ, chơi xe nữ, ngồi xe nữ, chơi xe nữ, rồi hỏi xe đó nó đi tới đâu. Rốt cuộc nó mỗi chiếc cũng đi tới đích mà thôi. Thì tìm sâu có mỗi chiếc xe nó thấy rằng ngày hôm nay đất nước đang chạy trên đường và phục vụ chúng sanh. Thế đất nước là cái gì? Đất nước là cái chất sắt để nấu ra và kết tập thành xây dựng nắng hòa thành một chiếc xe hơi để đưa chúng ta đi đây đi đó. Chúng ta không thấy rõ sự tiến hóa của vật chất mà còn sống trong sự hòa hợp của cộng đồng để dẫn tiến tâm linh. Tại sao chúng ta có tâm linh chúng ta không biết thương yêu lẫn nhau, không biết xây dựng cho nhau có một cơ đồ sáng suốt vô cùng để đến rồi đi, để có một phần an ninh thông suốt để tiến qua tới vô cùng chẳng có cái thương yêu. Cho nên chúng ta không nên bước vào trong chỗ tâm tối điện và dũng mãnh lên, can đảm lên, học chỉ dẫn, rồi như hậu mới thực hiện tự nhiên. Lúc đó chúng ta mới thấy giá trị của sự sáng suốt trong thanh bình của nội thức, không có ngoài. Tôi đã nói rõ, khối óc của con người để xác nhận Chúa, khối óc con người để xác nhận Phật, khối óc con người để xác nhận cảnh thiên đàng là thanh nhẹ. Sự ước mơ của chúng ta trở về với sự thanh nhẹ. Cánh đời nắng trượt sẽ cho chúng ta thấy rằng tranh đấu một ngày hai buổi để dành tiền mua được căn nhà, thấy hơi thở lại được nhẹ rồi. Để dành tiền mua chiếc xe, thấy cũng được nhẹ rồi. Để dành tiền giúp đỡ người khác, chúng ta càng nhẹ hơn, càng sáng suốt hơn, càng vui vẻ và bình an hơn. Vì chúng ta làm việc cho cộng đồng, thì cộng đồng giúp đỡ cho chúng ta, không bao giờ quên chúng ta. Chúng ta đã mang giáo đoàn kết của mọi tâm linh đã kết tập tìm ra vật liệu để giải thành, lý giải và may cái áo cho tha tặng này. Đó là khẩu hiệu đoàn kết thật sự hòa hợp của cả cả không vũ trụ. Nhưng mà chúng ta còn chưa thức, chúng ta còn dành ăn, còn dĩ biệt, còn so đo, không chỉ trở lại với sự căn bản sẵn có của chính mình. Những hoàng tư chỉ đóng góp một quảng đại quần chúng, quan tứ thanh khí điển của trời Phật đã ân ban chúng ta, hỏi chúng ta có tội hay không? Chúng ta có nên tiếp tục làm điều tâm tối đó mà vầy xéo lấy mình hay là không? Chắc hẳn quý vị không muốn. Nếu chúng ta không muốn, chúng ta nên trở về với căn bản sẵn có. Không nhờ ai, chúng ta sử dụng toàn năng sẵn có của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta và cho chúng ta bước vào lớp học cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta là học viên của cả càn khôn vũ trụ, nên thực hiện cái vô cùng. Chúng ta không còn bị già hết nữa, không bị bệnh hoạn hết nữa. Ý chính chúng ta là vô cùng, tất nhiên chúng ta sẽ được giải thoát. Chúng ta không nên cầu xin và lợi dụng nữa. Chúng ta phải thực hành để đạt được mọi sự sáng suốt sẵn có của chúng ta. Không tạo trần được lưu mờ nữa, nhưng mà xây dựng cho tâm thức căn bản chúng ta được sáng suốt, rồi tự sử dụng phần sáng suốt đó để tiến qua cái quảng đại quần chúng hòa học của các trạng không bị tự. Mở cửa ra để mà đi, thay vì đóng cửa mãi mãi, đau khổ mãi mãi, không tìm ra lối thoát. Con người ở thế gian ai cũng khôn, tính một chút là anh gian được đôi phương được. Nhưng mà rốt cuộc là những người đã ra đi với những cái gì? Với hai bàn tay không. Vì sao? Vì chúng ta đến đây với hai bàn tay không, chúng ta phải trở về với hai bàn tay không. Nó mới hợp pháp. Bản sự khởi đầu bởi chứ không mắm có cái gì hết. Chúng ta phải trở về với con số không nó mới đúng. Luật định nó là vậy. Cho nên trong giờ phút lâm chung của quý vị, muốn nắm cái gì để mang ra đi không được. Buông thả hai bàn tay mới đi được. Quy luật của Thượng Đế đang ban. Thế gian có luật, thế gian ông trời không luật trời. Thượng Đế có luật, Thượng Đế. Nên nhớ kỹ, luật của Thượng Đế còn gay gắt hơn luật của thế gian. Khi các bạn giết một con người nào đó, sự tâm trạng của các bạn là thế nào? Bạn thắng đó. Nhưng mà bạn thua đó. Bạn sẽ đau khổ. Bạn tìm hiểu khuyết điểm của bạn càng nhiều càng đau khổ. Càng ăn năn càng hối cải. Mà đối phương thì bạn giết nó chết đi thì nó không có để ý thù hận của bạn. Thì nó được thăng hoa. Cho nên, khi người giết người là giết mình. Hại người là hại mình. Cứu người là cứu mình. Không có tôn giáo nào cứu đi hại người. Không có tôn giáo nào cứu giết người. Cứu giết. Thầy. Để trở về quy luật công bằng. Và quân bình của trời đất. Đất đã an ban cho tâm thức của mọi người.
Cái này con xem sách thuốc Tây Mỹ bây giờ thì họ phân tích rằng là trong đầu óc người ta nhiều phần là phần thì coi được ý chí, phần coi được tình cảm. Nhưng mà giữa trung tâm óc, giữa trong tâm trung tâm có một cái khối, nó gọi cái khối Mỹ nó gọi là pharmacy center, tức là cái chỗ nó chế hóa ra cái thứ thuốc. Chính cái thứ thuốc đó khi mà người ta có bệnh tật đó chế một thứ thuốc thì đi chữa cho các cái cơ thể, ví dụ như chống nhiễm trùng rất tay thì đem lành lại là nhờ có cái phần mà sử dụng cái phẩm thuốc nó nằm ở người đầu óc. Thế thì con nghiên cứu cơ tưởng đến vô vi, niệm đến nghệ thật hay là niệm đức lưu vi văn bản. Từ cái mà người ta khám phá theo cái khoa học mới với lại cái vô vi của mình này hiểu để mà đầu óc là cái chỗ trung tâm pháp cho tất cả mọi những cái gì để mà chữa, để mà bảo vệ cơ thể, có đúng không?
Đúng. Cái đó là computer liên hệ với computer và càn khôn vũ trụ. Chỗ đó nó chứa đựng tất cả tài liệu sanh diệt. Mà cho nên con người có thể tự trị, cho nên bệnh do tánh sanh. Bệnh do tánh sanh là vậy. Cho nên con người mà tu rồi mới thấy rằng mình liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Chứ không phải ở trong cái chỗ eo hẹp mà tiếp tục làm việc sai quay chung vô cho sự thành công. Cho nên ai cũng có công việc theo cái máy điện tử, cái điện này mà tập trung rồi cũng như bác Hoàng cái này là tập trung rồi liên hệ ngay đó, trung tâm sinh lực tất cả không những vụ thì lúc đó làm một việc cho mọi việc, một lời nói cho mọi người nghe mà người nào cũng ở được. Thấy không? Cho nên khoa học nó đang tìm tới đó thôi. Ở đây chúng ta khi mà nghe vừa cung. Cho nên ông Đức ông có bị chụp hình mà nó cái nền quần cung cô tô đàng hoàng khoa học chỗ đất phần hồn mình ở trong lên cái trên nào cái tầm nhìn có bằng chứng ông sẽ viết ra có mấy có chụp hình đàng hoàng có một cái cung ở ngay cái gì đó. Cho nên tu nó liên hệ tu về nhiễm giới nó khác. Còn tu về phàm tâm nó khác. Phàm tâm là dùng lý thuyết và điển thuyết. Còn đây là thả lỏng đem lại sáng suốt chiếu quang cho mọi tâm linh. Nó khác hẳn. Cho nên con người cũng đạt cái siêu văn minh phải tự hành. Lúc qua họ cứ càng không vũ trụ. Thế nhiều người ở thế gian làm chính trị, nói chế độ đó, cái chế độ này, cái chế độ kia, ta phải bận đi theo cả. Nước mình giữ không được, làm sao giữ nước? Xác này là cái tiểu thiên địa mình giữ không được. Cái định luật sanh chủ quả diệt mà quân bình mình chưa nắm được, làm sao nắm xứ sở? Cho nên tương lai phải con người tu, mới đem lại ngang năm thái bình để mà nên chuyện làm. Cho nên mọi người làm chính trị, làm cách mạng cũng đã và đang tu, nhưng mà họ tu về cái tư lý sư thượng tổ. Còn cái này thực hành để thức tâm thấy rõ và hành động như vậy. Người làm chủ lấy mình. Mình biết làm chủ lấy mình, mình quý những người xung quanh mình. Mình kể những người xung quanh mình là con của Thượng Đế, chính Ngài cũng là Thượng Đế. Thì lúc đó chúng ta mới làm việc chung, chung xây dựng, không có biện bác, không có làm tổn thương đối phương, nhưng mà xây dựng cho đối phương đồng tiến đồng thức, thì chúng ta mới hiểu dựng nước. Thì cơ thể chúng ta làm chủ mà chúng ta không biết mà. Thì định luật sanh chủ hòa diệt trong thể xác này bất minh, đau khổ vô cùng. Và khi chúng ta biết được rồi, chúng ta nên chờ đợi, tôi còn đã có nhiệm vụ. Từ tam thập tam thiên xuống đây tôi có nhiệm vụ thực hành những cái đường lối sáng suốt để cho nhân loại được hưởng những cảnh thái bình tại thế, đem thiên đàng xuống thế gian, mà chính mọi người phải hành. Nếu mọi người không hành, không bao giờ phát triển. Dùng lý thuyết không đi đến đâu. Lý thuyết biết bao nhiêu ngàn năm những vua chúa này kia nọ chính trị làm tùm lum hết, đâu chỗ nào thật sự thái bình đâu. Người tu mới thấy cảnh an nhiên tự tại của hoàn hồn, mới thấy rõ nguyên lý của trời đất và thấy rõ nhiệm vụ của điểm liên quan hiện tại đang trụ trì của cái tiểu thiên địa này, làm chủ tiểu thiên địa này và không biết sử dụng cái phần sáng suốt của chính mình mà chỉ biết bắt phần tâm tối của thiên hạ để làm gì. Mình sử dụng phần sáng suốt của chính mình mới ảnh hưởng người khác và cứu độ người khác khi mà cứu khổ mang thân. Đó mới kêu là sung sướng, đó mới kêu là hạnh phúc. Chứ cái lý thuyết mình nói được, những nhà làm cách mạng quần chúng được, chứ là các bạn bản thể chưa biết làm, hay làm cách mạng quần chúng. Thì phải biết là cách mạng bản thể đi, nhưng mà ảnh hưởng của tôi, đó là anh chắc. Đi rồi rõ chưa? Con mình, sự đau đớn của chúng sanh, của nhân dân là sự đau đớn của chúng ta. Chúng ta cũng nghĩ về lỗi. Hướng về chuyển nghiệp, lực lượng của chúng sanh. Nhưng mà ông hướng về chuyện nghiệp mà chúng ta hướng về ác nghiệp thì tự nhiên nó cũng báo tù rồi. Làm sao chúng ta tiếp? Cho nên bao nhiêu lần, bao nhiêu sử sách đã cho chúng ta thấy có ai đã thành công trong đường lối cách mạng. Chúng thấy hết là ai thành công. Nói gì chứ không có thành công. Chính bản thân của họ không giải quyết được. Rồi đâm ra như là méo mó, xeo xỏ, không tiến tới đâu. Cho nên cái tu này nó là khác, nó tự thức, bệnh do tánh sanh, tập của tôi do cái tâm tôi sửa được cái tâm tôi làm chủ. Làm chủ tôi mới thật sự ảnh hưởng người ta. Đó mới là tu nó mới đạt được quân bình. Và tu nó mới là bảo vệ được cái hòa bình cho tất cả mọi người. Từ ngày bắt tu đến giờ bắt thấy nó ổn định nhiều lắm. Nó bỏ nhiều lắm, cái tánh tắc mắc rồi nó bỏ đi, nó tự thức đi. Tại sao chúng ta không tiến tới nữa, chúng ta sử dụng khả năng khí giới tình thương và đạo đức đem xuống thế gian này chưa có bấm pháp nào hết. Lực lượng từ bi trong mình nắm ở trong này mình chưa có sử dụng được lúc nào ấy. Ở trong sự tranh chấp để làm gì? Thấy không? Thế nên cuộc đời của bác sau mấy tuổi cũng như tôi à, trước kia mình cũng tranh chấp lưu bùng, rốt cuộc có đi đến đâu đâu. Không đi đến đâu hết. Rốt cuộc bây giờ mới thấy cái tự tục. Tu mà phải tự tu chứ tu lệ thuộc tôi không tu. Tôi đã biết làm cách mạng, tại sao tôi phải lệ thuộc tôi tu? Tôi phải tự tu. Đó, tôi phải sử dụng sáng suốt của tôi, tôi tin cái khả năng của tôi, tôi tiến và tôi dạy. Tôi có cái sơ hồn để ổn định tứ quan hai thông ngũ tạng của tôi hòa hợp cái càng khôn vũ trụ là tôi làm gì điều lớn không có làm gì không không có làm tiểu sự nữa. Tôi thấy rõ cái sanh tử không có giá trị gì đối với tôi hết. Tôi chỉ ôm cái thức thôi. Cái hình tướng này là giả tạo không phải thiệt. Tôi giữ cái thức để tự nhiên tôi vô cùng. Có người biết được vô cùng đâu có chèn ép ai. Khi mà tôi biết giá trị của bác là vô cùng thì tôi cũng vô cùng. Lại sao tôi hơn bác chỗ nào đâu mà tôi chèn ép bác. Thông minh hơn bác chỗ nào. Thấy không? Thì chúng ta đồng đi trên con đường vô cùng thì không có sự tranh chấp. Cũng đi cái con đường giới hạn địa lý để có sự tranh chấp rồi. Phe đảng có sự tranh chấp rồi. Đi con đường vô cùng là thế gian không thật. Cho nên họ ham muốn sự đại đồng của thế gian. Nhưng mà chưa hành đúng. Hành đúng thì chắc chắn có sự hành đại đồng. Ai cũng Phật tâm tha thứ thương yêu. Lấy tình từ bi làm lực lượng. Thì đâu còn chiến tranh trong nội thức nữa mà bài biểu bên ngoài chứ. Đó. Thì chỉ có tu. Mà tu phải tự tu. Mà tu phải văn minh hợp thờ. Những cái tu vô vi này là thực hành cái gì được. Mà giác bỏ những cái tâm hư tập sâu của chính mình. Và nhìn nhận cái tâm hư tập sâu của mình. Không có lợi ích cho chính mình. Mà không có tiếp tục vun bồi và nuôi dưỡng cái tâm đó nữa. Thì chúng ta mới là đạt pháp. Mà đạt pháp không phải là kỳ thị thiên hạ. Đạt pháp là ở trong quân bình và đồng đẳng. Bình đẳng với mọi giới. Chứ không có đạt pháp nên tôi hay hơn người đó. Không. Tôi là người đó. Vũ trụ là ta là vũ trụ, người người là ta. Hãy nhớ cái này. Ta tu, tại sao chúng ta đang sống với vũ trụ và do vũ trụ cấu trúc cái cơ thể siêu nhiên này để cho chúng ta sống, mà chúng ta quên vũ trụ. Thấy rõ ràng, chúng ta đã quên vũ trụ, nhắc vũ trụ mới nhớ, cũng không quên đi. Rồi thiếu thức hòa đồng, làm sao thực hiện được đoàn kết? Tâm thức của chúng ta không đoàn kết, hầu biết thiếu tương ngộ làm sao đoàn kết? Bị kẹt. Cho nên giờ phút cuối cùng ăn chết không kịp trôi nữa. Khổ chỗ đó. Cho nên quý vị có bắt được cái pháp nên gì. Cái đường lối mà quý vị muốn làm và đã làm là tôi đã làm hết rồi. Các bạn đủ chuyện hết tôi làm hết rồi. Tôi chỉ biết có cái tu thôi. Sách cái sống chỉ người ta là cái chuyện vui. Cách mạng bản thân được rồi mới được không? Đem khí giới tình thương và đạo đức. Nó đem lại hòa bình và an ninh cho thế gian. Tại sao cảnh thiên đàng không có chiến tranh mà dưới này cứ chiến tranh hoài vậy? Mật lập. Chứ đoàn kết. Hồn biết không đoàn kết. Thể xác không đoàn kết. Một ngày cứ xảy ra trong những cảnh tranh không. Không có thức tâm. Tự hại lấy mình. Mình phá người ta phá mình chứ đâu có. Thế gì đâu. Cho nên người tu thì xây dựng những khác suốt. Người tu lại làm được nhiều việc hơn. Nó không có đả phá. Nó chỉ tiến hành xây dựng. Ảnh hưởng người khác biết sự xây dựng cho chính họ. Cái chuyện người tu.